trung tâm phát hành văn nhạc Ba Ba Cô xin giới thiệu vở cải lương Võ Hiệp Nguyệt Hổ Dương, tác giả Yên Hà, Hoài Nhân đạo diễn dàn dựng, Hồng Thanh thiện nhân thực hiện, âm nhạc Thái An với các giọng ca được mến chuộng: Hoài Thanh, Châu Thanh, Vũ Linh, Dương Linh, Tuấn Anh, Phú Quý, Thanh Hồng, Linh Huệ, Kiều Hoa, Phượng Hằng, Giao Châu.
Ai có về về Đông Đô, ngàn quán ngày mà dần dần vô.
Ơi trời, mới từng hừng sáng mà ở đâu kéo tao la ôm sùm vậy cha nội.
Ê, đừng có lộn xộn nha mày. Rượu thịt đâu đem ra đây cho bọn tao nhậu.
Ngon ha, có trả tiền không nạt nội như vậy. Con lại mấy cha, con lại mấy ông nội. Mấy ông nội làm ơn làm phước ngậm cái miệng lại, la rùm mà. Trời, con vợ con nó đang ngủ la cái giọng nó giật mình là nó đè con, nó đập con tức tơ rồi. La lối thì cuộc đời con kể như là
à, mày sợ phù mình phải không?
Phù ai không sợ, biết vậy là mơ nín giùm con, đừng la cái đồ vô duyên.
Trời ơi, tướng ta có đồ sộ vậy mà sợ vợ quá trời quá đất vậy con?
Ai la lối sợ vợ này vợ nọ đó, vợ không sợ chứ sợ ai bây giờ? Vợ mình á thì mình sợ, miễn đừng có sợ vợ của người ta là được rồi.
Hen, nhất vợ nhì trời, phải rồi.
Nè, muốn rượu phải không? Muốn rượu thì vô đây. Nè, rượu nè. Các ông hãy uống rồi đi giùm đi. Đừng có ở đây nhậu say rồi la ôm sòm lên.
Hãy cầm ma mày nghe lại đừng có dài dòng lý sự. Bọn ta cũng cần uống rồi lên đường.
Dạ, có ngài. Dạ, rượu đây. Dạ, xin mời quan.
Rượu đây. Chà, rượu ngon quá hen. Y chết, trời đất ơi. Giờ này chắc tổng đốc đưa phu nhân đến đây. Bay, đi mau kẻ mất đầu, đi.
Quá.
Gì nữa đây?
Dạ, đi đâu mà vội vã vậy thưa quan ngài?
Nè, tánh ta kính đáo lắm, chuyện này cũng quan trọng không bao giờ cho một người thứ hai nào nghe hết. Nhưng mà ta nói cho một mình nàng biết, đừng tiết lộ ra ngoài, cái đầu cũng đứt, ta cũng bị đứt đầu.
Dạ, quan ngài cứ an tâm, nói ra đi, em chẳng có ngu đâu.
Tổng đốc đưa vợ lên chùa lễ Phật, ta được lệnh trải quân canh giữ ở quán em.
Cánh đường cho tổng đốc phu nhân vào chùa lễ Phật.
Bọn chúng lại dẫn xác tới đây nữa à? Ta phải ẩn mặt để theo dõi bọn chúng.
Dạ bẩm phu nhân, xin mời phu nhân vào chùa lễ Phật.
Ta muốn dừng lại nơi này trong chốc lát.
Dạ vậy để con gọi chủ quán đem trà nước cho bà. Quán, chủ quán, quán đâu? Trời ơi, chết hết rồi sao? Chủ quán!
Mai nương quán gió, nơi này năm xưa ta và Trần Lan thường hẹn hò tâm sự, chàng đưa ta vào trong bể ái rừng ân. Ôi, một quán nhỏ mà chưa biết bao kỷ niệm, rồi bỗng nhiên bão tố nổi lên đất bằng sóng dậy. 3 năm trời dẫu bể tan thương, ta còn đấy nhưng đã thay xác đổi hồn. Một thôn nữ bỗng trở thành bà tổng đốc, Trần Bảo. Trần Bảo ơi, anh có hiểu cho em.
Phu nhân.
Dạ, dạ mừng tướng quân mới đến.
Kìa, sao nàng chưa vào chùa lễ Phật? Bọn dân ô đâu cả rồi mà để cho nàng lạc lõng nơi đây?
Dạ thưa, chúng nó mới vào trong tìm chủ quán.
Kìa, Thảo Lan, dường như nàng đang khóc. Ta có làm điều gì Phật ý nàng không?
Dạ, dạ thưa không. Một hạt bụi vừa rơi vào mắt.
Xây bao ước mơ đẹp tươi, trên cao lấp lánh đằng sao vui chúng ta đẹp đôi. Em là trăng, ta cũng như mê cuộc và hồ mộng. Tình này sẽ luôn bên nhau mãi mãi không. Sao sáng giữa khung trời u tối, là tiếng nương vừa lìa bỏ cung đình, lạc lối xuống trần gian để mở hội đường cho vừa tuôn qua nở. Đối với ta nàng là tất cả, ta cùng nàng mãi mãi được tươi vui trên bờ môi. Giờ đổ lệ tuôn rơi và nàng cũng đừng buồn nhớ ta
buồn. Tiền thiếp sinh ra ta lòng tri ngộ, chàng đã dành cho trọn cả tình yêu. Tựa bóng tùng xuân đã an phận, ngát đắng những kiếp còn lo sợ bao dông. Vì trời xanh thường kiếm kiếm cách mơ hồng,
nàng cứ an lòng đừng lo nghĩ.
Dạ, dạ bẩm tổng đốc và phu nhân.
Chuyện gì?
Dạ xin tổng đốc và phu nhân mau rời khỏi nơi này.
Tại sao?
Bởi vì bọn giặc cỏ Nguyệt Hổ Vương vừa xuất hiện.
Ta sẽ cho quân truy lùng bọn chúng.
Tướng quân ơi, thần thiếp sợ quá.
Nàng cứ an tâm vào chùa lễ Phật. Quanh đây có mấy ngàn quân mai phục, rải dài từ quảng gió tới chùa Giác Duyên. Bà Lớp.
Dạ.
Bảo vệ phu nhân ta.
Dạ. Dạ mời tổng đốc phu nhân theo thuộc hạ.
Dương Thảo Lan.
Ô kìa, ông là ai?
Tôi chỉ là một gã ăn mày khốn khổ.
Một gã ăn mày à? Vậy mà tôi tưởng. À, ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo?
Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dùng ý khất thực hàng ngày.
Nếu như vậy, ông muốn gì?
Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ.
Cầm ngay! Gã mày hỗn láo! Ngươi là ai? Là ai?
Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này.
Hả? Trần Bảo, anh vẫn còn sống.
Dương Thảo Lan.
Đừng! Bảo ơi, anh gian anh chờ tới gần.
Vì sao? Vì sao em muốn lanh mặt anh? Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao?
Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành phải quay lưng cuối, mặt trốn chạy người.
Lại nhau em chạy thắt theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Thảo Lan ơi, nàng là ơi, thở của đời tôi là giọt máu giữa tim hồng. Dưới những trận rối đồn nát tan thân xác, nhưng đâu bằng cái đức ở lương tâm. Lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cùng. Nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi thương đã ghé lối ân tình. Trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xác bom dưới cành lan.
Cành lan đã sớm rơi mau, còn đâu một hàng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào.
Xin trả lại ngày xưa. Cành lá ngày ấy xin ôm ấp trọn đời.
Đừng bảo anh ơi ai yêu cho em đâu phải chỉ giữa giàu sang mày em tay lòng đuổi già phụ có tam đăng quên lời vàng đá thành phố nghiêng mưa hồ bán kêu ra ai tiếng quý chung em đầy diện giữa những cơn khổ tay con tàu lá lai nghịch cành trở treo trò đời dấu bé dù không đuổi đạo tàu khác tiên xấu.
Và những còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm đổi bên sang thuyền. Một thôn nữ ở bên sông lương ngày ngày giặt lúa mà nơi phong thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu vàng yêu đương trên bà nghi. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc, nào ngờ bà vẫn vui cười trên đấm lụa vàng xuống.
Thôi Bảo ơi, chuyện đã rồi, chỉ vì một nguyên nhân thầm kín, một ngày nào anh sẽ hiểu nguyên nhân. Còn bây giờ em chỉ xin anh một điều duy nhất.
Bà muốn gì?
Anh hãy mau rời khỏi đây ngay.
Bà sợ tên giặc già nổi cơn ghen, và bà không có dịp ngồi trên đầu trên cổ đám dân đen mà không hết, có phải không?
Không không, Bảo ơi, em chỉ sợ anh xa vào bẫy rập.
Đã có gan tới đây thì ta có sợ gì quân cướp nước? À, hay là bà sợ nhìn lại người xưa trong manh áo rách tả tơi, có phải không?
Bảo Lan ơi, làm sao em có thể quên một hình ảnh đã ăn sâu vào tim óc? Nhưng còn chi nữa mà hồng mơ ước đã lỡ chuyện tình, lỡ bước sang ngang.
Không, Lan ơi, anh tới đây là để rước em. Bao chiều cũ anh sẵn sàng tha thứ.
Nhưng em...
Em à, hãy mạnh dạn lên em, sang bằng tất cả mọi trở ngại để ta làm đôi chim lướt gió. Lan, em,
đừng mong giả giờ để tìm đường tẩu thoát.
Quay mặt lại cho ta xem.
Dạ, dạ thưa ngài.
Ngước mặt lên cho tổng đốc nhận diện. Bộ gãy cổ rồi sao?
Kia, mi là ai?
Kẻ bị mi đánh chết từ lòng sông, từ đại quyệt. Nay trở về đây để đòi cho xong một món nợ mà mi đã lót dây gần suốt mấy năm nay. Thì ra mi đây chỉ là một tên loạn tặc, tên gọi Nguyễn Nghĩa Hổ Vương, bị ta ném tới xuống lòng sông.
Wow, nghe lệnh ta truyền, hãy siết chặt dòng dây, đừng để tên giặc cỏ này thoát khỏi nơi đây.
Đã dám vào đây, ta có sợ gì lũ giặc Minh xâm lược? Hãy rút kiếm ra để ta trả mối thù sâu. Thôi, gọi lại.
Trời ơi, trời ơi, tôi biết phải làm sao đây.
Đánh.
Quân.
Đánh.
Dạ, dạ đánh.
Phải. Phu nhân hãy đánh mạnh tay đi, đừng thương hại làm gì một tên năng mài khốn khổ. Cứ đánh nữa đi cho nước mắt hòa trắng máu hồng tuôn đổ, theo từng nhịp roi trúc bổ xuống thân tôi. Tan nát tơi bời cho đã rời thân già, tôi chẳng hề dám kêu ca để bà được vừa đồng người ta. Bà đánh thẳng tay theo lệnh truyền, cho hạnh phúc bà được vững bền trọn kiếp kiếp đời đời. Không đổi đời với thời gian.
Trời ơi, sao bỗng nhiên tôi nghe rối loạn cả tâm thần, ai bài chi cánh đau lòng để bao khổ sầu. Tôi phải riêng mang, đối với tôi người ta nào có tội mà bắt buộc tôi phải khảo tra. Tương cung ơi sao chẳng thương xót hận đàn bà nỡ cô tiếp vào trong cuộc phong ba.
Đánh nữa đi, tổng đốc phu nhân hãy đánh chết cho đi.
Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Trần Phong,
có tệ trước đây.
Tổng cổ nó về nghe nhà ngục, cho quân tiếp tục khảo tra tới khi nào mà chịu cung khai sao việc của quân phiến loạn.
Tu lệnh, bà làm đâu?
Dạ.
Lôi cổ nó đi.
Xin tu lệnh.
Đi.
Thảo Lan, bây giờ tới đưa nàng vào chùa lễ Phật, rồi mau kiếp trở về, vì quanh đây còn rất nhiều đồng đảng của bọn giặc cỏ.
Không không, tướng quân hãy đưa thiếp về ngay.
Sao lạ vậy?
Tự nhiên thiếp cảm thấy choáng váng mặt mày.
Vậy à? Được, ta chiều ý phu nhân.
Đứng lại!
Kẻ nào dám cản đường ta?
Nguyệt Hổ Vương nhị đệ Lê Hùng.
Người muốn gì?
Hoàng Phúc, nếu muốn toàn mạng sống, hãy lập tức thả đại ca ta ra.
Đừng hy vọng. Giờ nay hắn đã bị khảo tra đến tan da nát thịt,
vậy thì mới phải chết. Đã bỏ chạy rồi à? Nhân danh Nguyệt Hổ Vương nhị thủ lĩnh, ta có lời chào tổng đốc phu nhân.
Các ngươi bắt được ta có gì đâu mà hãnh diện.
Có chứ, hãnh diện của một kẻ vừa chiến thắng.
Chiến thắng gươm đao với một cô gái chân mềm, tài yếu, đó là hành động của khách anh hùng hay sao?
Dù nàng là gái, nhưng lời nói của nàng là oai lệnh của tên giặc già Hoàng Phúc. bắt được nàng đâu phải chuyện dễ dàng.
Bởi thế cho nên các người mới giở trò cướp núi.
Cũng chẳng có gì đáng nói. Còn hơn chồng của nàng, thường vỗ ngực xưng tên là mật đại nhân Đỗ Lượng anh hùng, từ lâu mở rộng dinh môn đại sĩ Chiêu Hiền, thì tại sao lại đi làm điều hạ tiện? Đã hơn một lần hãm hại đại ca ta, ném xác xuống lọc sông tưởng đâu là giống mạng, rồi nay lại đem quân mai phục, bắt đại ca ta về hạ ngục như một tội nhân.
Vì các người là quân phiến loạn, đã từ lâu sống ngoài dòng pháp luật, còn chồng của tôi là người thái quyền minh đế, thì đâu có thể vì tình riêng mà tha thứ chở che, còn được tự do các người không cái hối cuộc đời, tội lỗi đã nhiều đừng gây khổ lụy cho dân.
Bắt được đại ca ta đâu phải là thắng cuộc hoàn toàn, bên đó tám lượng thì bên này cũng nửa cân. Ta nói cho nàng biết, đại ca ta mà có bề gì với thì sinh mạng của nàng không an toàn đâu nhé.
Dạ, thưa nhị ca.
Chuyện gì?
Có tiếng tên người, chắc Hoàng Phúc đem quân tới đây giải cứu cho vợ.
Tản ra mai phục.
Tuân lệnh.
Tổng đốc phu nhân, hãy nép vào đây. Nếu la lên hay có ám hiệu gì, ta sẽ cho lưỡi gươm này thấm máu đây nha.
Đứng lại!
Kẻ nào dám xúc phạm tới bản cô nương?
Ô kìa, Hồng Liên Phượng.
Ủa, nhị ca.
À, sao Hồng muội lại bịt mặt cải trang như thế này, hả?
Nếu muội vừa đột nhập trấn phủ.
Có gặp đại ca không, Hồng muội?
Nhị ca ơi, tiểu muội có gặp đại ca, nhưng nào đâu tận mặt, mà em chỉ nhìn qua mai ngôi từ xa. Mũi có nghe tiếng nói của đại ca, nhưng không phải là lời tâm tình hay nhắn nhủ, mà đó là lời căm hờn quốc nghẹn được kết tổ thành vạn tiếng kêu.
Hồng muội ơi, sao em chẳng bảo hành cứu đại ca thoát khỏi gông xiềng?
Cũng chỉ vì không dằn được cơn nóng giận nên tiểu muội đã giết một tên quân.
Tiểu muội ơi, đã là đế huynh tâm tình thủ túc, cùng sẽ đắng chia cay qua những tháng năm dài đồng công khô. Anh em ta đã thề nguyện sanh tử bên nhau, thì làm sao để huynh ta nở mắt lấp tay ngơ khi đại ca thịt rơi máu đổ chốn lao tung. Mũi ở dù sức yếu thế cô, ta cũng quyết một phen sống chết với quân thù. Ta sẽ đem toàn lực lượng nghĩa binh đánh vào trấn phủ, bằng bất cứ giá nào cũng phải giải cứu đại ca. Trời ơi, lòng ta đã nổi trận phong ba, thù nhà nở nước chất dòng cao hơn núi. Hồng muội ơi, em hãy về ngay Nguyệt Hổ Sơn tập hợp ba quân tướng sĩ, chuẩn bị giáo quân để ta phát công thành.
không thể được. Xin nhĩ ca đừng nên nóng vội, hãy bình tĩnh mà tìm ra phương cách cứu đại ca.
Phương cách à? Còn phương cách nào nữa đây? Trời ơi, lòng ta đang như lửa bỗng dầu sôi. Đối với giặc chỉ còn có cách đánh, đánh, đánh.
Không, đánh thanh lúc này là tự sát.
Hồng mũi ơi, đã là đầu lãnh nghĩa binh thì anh đây lẽ nào không biết lực lượng ta hiện giờ không cân sức với lũ giặc nhà mình. Đánh tức là ta chấp nhận một cuộc hy sinh, một phần thắng nhưng đến chính phần thảm bại. Nhưng chẳng lẽ tớ cứ ở đây ngồi khoanh tay bó gối để mặc cho đại ca giữa chốn lao lung thịt rơi máu đồ? Có ai không, có ai dám đứng ra đánh đổi liều chết đi vào hang sói cho đại ca ta được chấp cánh chim bằng? À, đã có cách rồi. Hồng mũi ơi, ta đã có cách vẹn toàn. Không có một giọt máu, một tên quân mà đại ca ta vẫn bình yên vô sự. Ta sẽ đem tổng đốc phu nhân ra đánh đổi, chắc chắn hoàng phúc sẽ vui mừng mà rước vợ hồi vinh.
Hả? Nhị ca đã bắt được Dương Thảo Lan rồi à?
Tên giặc gia đã chạy thoát thân, bỏ lại đây cục cưng yêu quý. Bất cứ giá nào, ta cũng phải giải cứu đại ca. Nếu cần, đem toàn lực lượng nghĩa quân đánh vào trấn phủ.
Không được, nhị ca đừng nóng vội.
Ta vừa bắt được tổng đốc phu nhân, có thể vì thương vợ mà hoàng phúc bằng lòng trao đổi chăng?
Bà ý đâu rồi?
Lối đâu? Đem tổng đốc phu nhân ra đây cho em ta nhìn mặt.
Kìa, Hồng Liên Phượng, Thảo Lan, chị em.
Mà không, chào tổng đốc phu nhân.
Hả? Liên Phượng, không ngờ em lại là...
Cấm ngay! Bạn cô nương với bà chưa từng quen biết, nói năng phải lễ phép, không được hàm hồ.
Phượng, bộ em quên chị rồi sao?
Ta đã bảo với bà là chưa lần gặp gỡ, sao cứ gọi chị với em?
Liên Phượng, tổng đốc phu nhân muốn làm quen để hồng mũi tha cho mạng sống đó.
Không, không đâu, tôi không hề sợ chết. Nhưng tôi với Phượng có nhiều kỷ niệm, nay gặp nhau đây chẳng lẽ không nhìn?
Nếu bà chưa quên những buổi hẹn hò nơi quán gió, thì đại ca tôi không trở thành là một tên tội nhân, cũng tẩy bà tất cả. Kìa, tại sao bà lại lặng thinh? Tại sao bà không nói?
Cô nương ơi, tôi biết nói gì đây, cái cuộc bể dâu đã đem khổ sầu phủ lên làm vợ tan mộng ước gì tôi chỉ là cánh bèo trôi trên mặt nước mà trường giang thì hàng hàng lớp lớp sông đầy đưa nhau biết xuôi ngược mấy sông hồ. Chừng trời tanh mấy tan thì mới hay mình đã xa bờ, chỉ còn lại đây nỗi niềm cay đắng đang bắt nhịp cầu cho lệ mặn vào tim. Tan vỡ một cuộc tình thì ai cũng khổ đau, chứ nào phải đâu chỉ riêng của một người. Cũng là phận gái như tôi, chắc cô đơn cũng hiểu mình là kẻ chịu nhiều nỗi thiệt thòi khi mà càng cường gái gánh.
Khổ sầu cậu không thấy, tôi chỉ thấy bà bước lên một bước cao hơn và sẵn sàng dứt bỏ lại sau lưng tình nghĩa cũ.
Người đã lầm, trọn đời tôi chỉ yêu anh Bảo, dù hiện tại tôi như người mãi mãi cách ngăn.
Trọn đời vẫn yêu anh Bảo.
Ôi lời bà nói ra sao tôi nghe chừng.
Trong những ngày bị giặc Minh hành hạ,
đại ca tôi lúc nào cũng thầm gọi cô nhân. Đã mấy năm trời người cương quyết dùng lên, tập hợp nghĩa quân chống kẻ thù xâm lược. Nhân dân không quên đi dò la tin tức, chờ có cơ hội là tìm gặp lại người.
Vậy mà người ta nói rằng chàng đã chết, rồi chúng bắt cha tôi ghét vào tội tử và buộc tôi phải làm thứ thiếp để gỡ tội cho cha tôi.
Thôi đi bà ơi, người con gái nào khi đã phản bội cũng đều có muôn ngàn lý lẽ.
Con ơi, dù cho cô có trách mắng thế nào đi nữa thì tôi cũng đã lỡ rồi một chuyện sang ngang. Tôi biết vì còn yêu tôi nên chàng mới liều lĩnh tới quán Mai Nương, để rồi bị phục quân dây bắt, chàng bị hành hạ thì lòng tôi cũng đau như cắt. Nhưng phải gượng cười vì sợ quân giặc đi nan. Phương ơi, tôi muốn cứu chàng nhưng biết làm gì hơn, khi tôi chỉ là con cừu non bé bồng, còn chàng với chồng tôi là hai con mảnh hổ đang chém giết nhau trong một cuộc tranh hùng.
Bây giờ bà có muốn giải cứu cho cố nhân không?
Các người còn phải hỏi?
Tốt lắm, hết để đem bút mực.
Khỏi cần, vì ta đã tới.
Tất cả chuẩn bị.
Không, ta bằng lòng bằng một cuộc đánh đổi. Võ sư,
dạ,
giao ngay huyệt Hổ Dương cho chúng và rước ngựa ta về.
Nào, ta cùng đổ trao một lượt.
Ồ, đại ca, mừng đại ca thoát nạn.
Đại ca,
phu nhân, ta về. Trần võ sư,
dạ,
ở lại thay ta từ biệt các anh hùng.
Quân tha tiễn.
Quân phản bội, giết hết bọn chúng cho ta.
Thảo Lan, tôi gian nàng, xin nàng đừng la lớn.
Kìa, Trần Phong, ông bắt tôi tới nơi quan vắng để đi làm gì?
Thảo Lan, Thảo Lan ơi, tôi xin nàng hãy hiểu cho tôi. Tình câm lặng từ bấy lâu nay, tôi không dám nói.
Hả? Trần Phong, ông nói gì?
Tôi đã yêu Thảo Lan tha thiết mà.
Hả? Ông yêu tôi à? Ông chắc là ông muốn chết à?
Phải. Thảo Lan ơi, nàng đâu có biết đã từ bấy lâu nay tôi làm tên cuối cùng suy ôm gốc cây đa mà thầm thương trộm nhớ. Hình bóng của Thảo Lan đã làm tôi trăn trở vì không thể đè nén con tim thổn thức từng đêm, nên tôi mới thô lỗ tình yêu bằng hành động điên cuồng. Thảo Lan ơi, nàng có biết chăng đã từ lâu tôi tha thiết yêu nàng. Tôi nguyện quỳ dưới gót chân ngay làm tên nô lệ để tôn thờ thần tượng dương nữ lên ngôi. Thảo Lan ơi, xin nàng hãy ban bố cho kẻ tình si này được tội hưởng hạnh phúc một lần thôi, rồi dù có chết tôi cũng cam lòng vui già. Vì yêu nàng tôi dám làm tất cả dù phản vua bội vua để hùng cứ một phương trời. Thảo Lan, ta yêu nàng.
Không, không, buông ta ra, buông ta ra.
Nếu nàng vẫn quyết lòng chặt dạ thì ta cũng phải ra tay.
Không, ba người ta, coi không phải cứu tôi với.
Dù nàng có kêu la thế mấy thì cũng chẳng ai nghe đâu. Ta chẳng chờ lâu được nữa. Hãy thuận tình đi, đừng để ta phải thô bạo với nàng.
Không, không,
tôi lại ngài, tôi lại ngài.
Đây là cổng chùa. Nam mô A Di Đà Phật. Kẻ này không có ý làm nhớ quê chung từ bi, nhưng bắt đắc dĩ xin Phật trời ngó lơ chỗ khác.
Dừng tay lại! Tên bất nhân vô đạo,
nàng kia, bộ ghen hay sao mà can thiệp? Phá đám ta thì coi chừng lần lượt tới phiên nàng đó.
Cấm ngay! Bản cô nương sẽ lột mặt nạ mi, coi mi là ai chứ biết. Chết! À!
Tam muội, hãy lui ra điều công trị thương, để tên này cho anh.
Nhị ca, hãy cẩn thận.
Lê Hùng! Chắc hôm nay là ngày mi tới số rồi.
Hãy đỡ! Đỡ! Mi là ai mà lại che mặt? Kìa, Trần Phong!
Hả? Tên võ sư của Hoàng Phúc à?
Hãy coi phi tiêu của ta!
Mi chạy đâu chứ thuốc?
Hồng muội, để cho hắn sống thêm vài ngày nữa. À kìa, túi gì mà hắn bỏ lại đây? Toàn là ngọc bích kim cương của Hoàng Phúc.
Tên Trần Phong đánh cắp vàng bạc của tướng giặc mình, rồi bắt cóc phu nhân tới đây dở trò cưỡng bức chứ gì?
Tam muội, hãy đem Thảo Lan về đây đại ca định đoạt. Anh phải đuổi theo Trần Phong, coi chuyện gì đã xảy ra ở trấn phủ. Anh đi nha.
Liên Phượng, chị không biết phải nói lời gì để tạ ơn em đã dạy cứu.
Không dám, xin bà đừng bày trò ân nghĩa.
Vì nói tới chuyện nghĩa thì chỉ phải nói ra từ trước, từ khi tôi làm nhiệm cầu ưu thương để cho chị được qua bên thiếu đường, trong khi tôi phải ôm nỗi khổ đau giăng giường vì đã vô tình bóp nát con tim mà phải gượng cười cho trọn nghĩa hy sinh. À thì ra năm xưa em cũng cùng chung lối mong, vậy mà nào chỉ có tiếng ngô ly, để giờ đây sụp đổ một lâu đài chỉ dùng về để hạnh phúc chuộc khỏi tâm tai.
Thôi đi,
thôi kẻ than cô phụ bầm bà đã mê sang vào nên làm khổ đại ca tôi.
Cuộc đời tôi đã quá nhiều cay đắng. Tôi còn gượng sống đến ngày này là để chờ cơ hội phục thù. Tôi phải giết chết kẻ đã làm tôi dở tan hạnh phúc.
Tôi chờ đợi bà thực hành chuyện đó. Thôi, hãy đi đi.
Dân, xin cáo biệt.
Nàng đã đi rồi, phải không Hồng muội?
Sao lúc nào đại ca cũng vẫn còn thương còn nhớ, còn đi tìm mặt kẻ đã đổi giả thay lòng?
Vì đó là mối tình đầu đã khắc sâu nhiều kỷ niệm.
Bởi đại ca còn thương còn tưởng, nên đâu biết có một ẩn tình mười mấy năm ôm ấp đợi chờ.
Kìa, Liên Phượng, em nói gì?
Đại ca ơi, bởi còn nhớ còn thương còn giấu trong tim bóng hình người đã ra đi mãi mãi. Đâu hay biết một kẻ cuồng suy điên dại nhận làm cánh nén mang tinh xuân, để khi mùa xuân trở lại thì cánh nén vẫn bơ vơ khoác khoải kêu chiều. Con chờ đợi đầu tiên ngữ trị giữa trái tim em để ghi thêm trang sử tình cay đắng. Mười mấy năm qua em ôm sầu lẻ bóng với đời chờ ai mà lật thắm môi hồng.
Lòng còn say đắm tình xuân, còn trao nhau phút ban đầu, nhưng rồi đôi lứa xa nhau, tìm tình còn đâu mà nhớ.
kỷ niệm đến năm ban đầu.
Trần Bảo đại ca, đại ca nói gì thì mà em nghe em đềm như tiếng hát và nhẹ nhàng như điệp khúc tình yêu. Có đại ca rồi tiểu mũi không còn thấy cô liêu, gần nửa kiếp xuân xanh mới tìm ra lẽ xuân. Có đại ca là có cả trời thơ mộng, có liễu lũ trăng soi và đôi bóng giao kề. Đại ca ơi, tiểu mũi sẽ cố gắng giúp anh tạo thành chiến thắng, rồi về bến đào thôn tử hành muôn lệ. Em lo tròn phần vợ nghèo, quên hết ưu phiền trong ngày qua.
Hồng muội, ta nên về ngay sào huyệt vì các huynh đệ đang đợi chờ.
Thôi, ta đi đại ca.
Tới đây. Dạ, dạ mời tổng đốc tới đây ạ.
Sự thật thế nào? Xin võ sư cái đầu đuôi phân rõ.
Dạ thưa ngài, chính mắt của tôi trông thấy trên tảng đá kia hoàng phu nhân cùng tên giặc cỏ Nguyệt Hổ Dương bày cuộc mây mưa.
Trời, Thảo Lan, Thảo Lan lại làm chuyện tắc tệ đến thế sao?
Dạ chẳng những ngoại tình mà phu nhân còn đem tất cả ngọc ngà châu báu của ngài trao cho tên phiến loạn.
Nhục nhã, nhục nhã.
Phải nhục nhã chứ. Ngài ơi, đứng nhìn tổng đốc phu nhân lang chạ mà mạo ghen của tôi chạnh cổ. Nếu vô phút ngài bắt gặp, chắc ngài thổ huyết chết liền á.
Không, không phải như vậy đâu tướng quân. Thiếp đã bị hàm oan và người gieo khổ lụy cho thiếp là...
Thôi thôi, đừng ai nói gì nữa cả. Dù sự thật nàng phản bội ta thì ta cũng vẫn yêu nàng. Từ xưa có biết bao danh tướng lẫy lừng cũng từng nghĩ gì những mỹ nhân hương trời sắc nước.
Trời ơi, nói vậy công lao của tôi đưa tới đây
là để tìm rước vợ ta về. Quân,
dạ.
Hãy đưa phu nhân ta hồi dinh lập tức.
Dạ.
Sân hận quang bởi chung lòng tham khiến người gãy thâu, vì đau đau thương đã đến phút giây đã bao tóc tàn, tham vọng bởi đắm sắc hương có còn chi đau sau khi đã chết. Mãi mãi sự sân sẽ lưu truyền, ngày xưa ai yêu hờn quáng đắm say giấc mong hương tình, để rồi hổ thẹn muôn đời.
Quá.
Kìa, Trần Sơn, sao đến giờ này anh mới tới?
Tôi đã duỗi ngựa âm thầm trong sương sớm, vì đường xa nên tới muộn, mong tiểu thơ thứ lỗi cho.
Sơn ca, em ghé tình ghé
kia tôi có làm gì Phật ý tiểu thơ?
Anh còn hỏi nữa, anh ác lắm.
Tôi ác? Tôi ác hồi nào mà tôi không hay?
Thôi đi, anh đừng có giả vờ như không hay không biết. Anh bắt người ta phải nhớ, phải thương, phải sầu, phải khổ và phải mong chờ. Thẫn thờ thương tư như kẻ không hồn, cứ vào ra trong ngóng nghe gió xuân lay mạnh. Anh về thăm em,
thì lòng tôi nào khác gì tiểu thơ nhớ thương rồi không yêu, nhớ bóng trăng. Mở cuộc tao phùng nơi lối hò hẹn xưa,
rồi hôm nay ước mong đạt thành âm, hai năm lấy tay em mà chuyện hơi ấm.
Không, tôi sợ cuộc tình sớm đi vào ly tan.
Trần sớm ơi, trải qua bao lần mưa nắng tiếc thương em đỏ mắt nhớ thương, mà đợi chờ anh như gió mát đời chân tình như hoa cúc qua mai đang chờ mùa xuống để nở. Và sớm ơi dù xa vắng nơi nơi nhưng em vẫn ghi nhớ đến tàn ơi tấm tình ta tiếc bởi trải qua mấy dặm ngàn lý biệt em là cuốn thuyền đi tìm bên đó. Chờ phút trùng quan vì sao lần gặp gỡ em thấy cả trời thương đang rộng mở giữa tim mình. Sao anh chẳng được vui mà vội nói gì đến chuyện
ly tình? Sự thật bao giờ cũng đầy ngang trái, trời tâm phụ phàng cay đắng. Mình bên nhau tay trong tay anh vẫn yêu, dù ta không còn gần gũi bên nhau, dù biết chờ đợi chỉ là hoài công, nhưng anh sống với tình em qua tiếng em đêm. Nhưng gặp gỡ làm gì khi phải ly tan, tình không trọn đừng nên dương dân.
Xuân ca ơi, có gì đó mà anh cứ buồn lo sâu lắng để em
đã giết thiết cho mời chứ dĩ anh hùng cả ông tri huyện tri phủ đụng ngõ tới phủ đường dự tiệc mà sao giờ này cũng chẳng thấy ai.
Tới rồi, tới nơi rồi.
Chào nhị vị.
Dạ, chào tổng đốc.
Chào ngài à.
Hôm nay là ngày sinh nhật quyến gì, bản chức hân hạnh được đón tiếp nhị vị cũng như các tri huyện tri phủ tại phủ đường. Nhưng theo biệt lệ ở đây, xin nhị vị vui lòng cho biết cao danh quý tánh.
Dạ.
Dạ thưa ngài tổng đốc, tôi và lão đệ đây là tri huyện ở xa. Tôi tên Đông Hàn, lão đệ đây là Tây Nhiệt.
Xin như vậy cảm phiền cho lại thiếp mời dự tiệc của tổng đốc à.
Dạ, cái thiếp mời thì...
Lão đệ, cái thiếp lúc nãy ta giao lão đệ giữ, nó còn không? Trao cho Trần Võ Sư đi.
Lão huynh lẩm cẩm nữa rồi, chính lúc nãy lão huynh cất giữ chứ đâu phải để.
Mẹ kiếp, để cái gì đâu mất cái đó, đệ à, có phải ta giữ thật không đệ?
Chứ còn ai nữa?
Thôi khỏi cần, hỏi để mà hỏi vậy thôi. Chứ chúng ta đều là người nhà nhau cả mà, phải không nhị vị?
Đúng vậy, đúng vậy à.
Bây giờ mời nhị vị ngồi vào bàn nhập tiệc, uống với bản chức và chung rượu, đồng thời chờ các bằng hữu tới.
Đó, lão đệ thấy không, ta nói tới đây thế nào cũng được no say một bữa
đúng
mà
vậy, đúng vậy.
Xin mời.
Ý chắc
à, kìa lão đệ, chú uống mà đã say rồi sao? Dụng về quá làm hao rượu quý mà tổng đốc có ý mời chúng ta đó.
Không sao, không sao.
Đây đây, tôi xin thay chung rượu khác.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn à.
Thay mặt tổng đốc, xin mời nhị vị hãy cùng chơi chúng tôi vui say một bữa, cho quên cả sân đời, cho đất trời nguyên nhà.
Ha ha ha, mời nhị vị hãy cạn chung, ta gầy chung nghe khác sự quy tôi vẫn nghĩ còn nhiều hoài không nghe hết.
Đã lặn lội tới đây thì lẽ đâu ta lại chối từ, nhưng phải biết kính nhường tiên chủ hậu cách xưa nay.
Người ta thường nói không sai, ăn một bữa vô thì lỗ một bữa tài. Đã tới đây rồi thì ta cứ về cho sai.
À, mời nhị vị à.
Rượu này sao nồng độ dữ à.
Mời nhị vị uống thêm mà.
Dạ, cảm ơn võ sư lão.
Sao đột nhiên để xây sẵn mặt mày? Có phải rượu?
Đã trúng độc tử của ta rồi, chúng bay có tài trời cũng không thoát chết đâu.
Bất lương đâu? Dạ. Hãy tới lột mặt nạ của bọn chúng là ai? Dạ. 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 Bẩm tổng đốc. Con sao?
Con ngang quá.
Ngang cái gì?
Dạ.
Chúng đã trúng độc tử của Trần Võ Sư rồi, làm sao sống được mà ngang?
Cứ tới xem chuyện gì còn có ta đây.
Để ra ta.
Trời đất ơi,
lũng cứ bị gạo rồi. Đi mà không sao.
Các ngươi là ai?
Nhìn xem thì biết.
Trời, con Việt Hồ Dương.
Đúng.
Đã dám cố gắng đột nhập vào đây thì chúng mày sẽ chết.
Quân, dây chặt bên ngoài, đừng để cho bọn Nguyệt Hổ Dương trốn thoát nữa nha.
Anh tạm gửi chiếc đầu cho nổ nhà ngươi đó.
Chúng mày chạy đâu cho thoát? Quân, đuổi theo.
Lộng quá rồi, lộng quá rồi.
Nguyệt Hổ Dương
cả gan vào đây gây náo loạn. Chẳng những thế mà ta còn lấy mạng của ngươi đi.
À,
cô Giang Tế, cô Giang Tế,
Hoàng Phúc, ta sẽ quét mắt nhà ngươi, chặt tay ngươi, và sau cùng ta sẽ chặt đầu ngươi.
Tên kia, ngươi không được vô lễ.
Chết.
Mi lại. Trời, Trần Sơn.
Phản bội.
Trần Sơn, sao lại tôi giết cha em?
Tại
vì cha nàng là kẻ thù của dân tộc.
Thì ra mi là quân phiên loạn, tôi của mi phải chết.
Được rồi, giết, giết chết mà thôi.
Cha, xin cha hãy
tiểu thơ ơi, xin tiểu thơ đừng binh giật, đừng quá bi thương mà cố lụy cho kiếp nhàn hồng. Giết thay ta, tôi đây chẳng đau lòng, miệng sao nàng thấu hiểu tình tôi là đủ. Chúng ta là những kẻ sinh ra trong bất hạnh mà trời đã sẵn dành cho cuộc sống trái ngang. Được yêu rồi tình lại dở dang, bởi nàng là con giặc mà tôi là dân bị cướp. Bổn phận làm trai phải đánh tan xâm lược, chiến tranh sự hồng bằng máu bằng xương. Thôi thì chữ nhớ chữ viết vào trong trái tim dương hận sâu.
Gan dạ lắm, anh hùng lắm.
Muốn chết thì ta sẽ cho mi chết.
Cha, xin cha hãy thương con mà tha tội cho chàng.
Cha có thể vì con mà tha cho nó tội bạo hành, tội phản loạn chống lại Minh Triều thì không thể nào tha thứ được.
Quân,
cha giam vào tử ngục.
Trời ơi,
dừng đi.
Cha,
diện cấm con gian xin cho tên tử tội. Kể từ giờ phút này, ai tiếp xúc với Trần Sơn, ta sẽ ra lệnh chém đầu.
Cha,
dù kẻ đó là con.
Cha, trời ơi, làm sao cô chàng thoát khỏi tôi chết? Làm sao? Trời ơi, tôi khổ quá.
Dạ bẩm phu nhân, có một bức thơ gửi riêng cho phu nhân. Dạ đây. Dạ, của một gã hành khách.
Thảo Lan, đúng giờ tí đêm nay, nghĩa binh sẽ khởi sự. Em tìm cách làm cho suy yếu sức chiến đấu của địch và truyền lệnh cho các tướng sĩ giác ngộ. Mở cổng thành, nửa đêm nay ta sẽ trả thù dân tộc. Nguyệt Hộ Dương cẩn ký.
Trần Bảo.
Dạ bẩm phu nhân, bây giờ ta phải làm gì?
Chúa điều động người thay tôi bám sát tướng giặc và chờ nửa đêm nay mở cửa đón nghĩa binh vào.
Xin tuân lệnh.
Rượu, rượu đâu? Ta cần uống, ta cần say. Phu nhân, Thảo Lan phu nhân đâu?
Dạ dạ, tướng công cho gọi thần thiếp.
Nàng hãy chúc rượu cho ta say. Ta muốn đêm nay ta được sống lại cái đêm đầu tiên. Nàng đào cho ta thân ngọc, rót rượu và hát lên cho ta nghe. Hát đi phu nhân.
Dân dân, thần thiếp hát đây.
Xin kính mời phụ tướng đầy chung uống cho quên bao nỗi ưu phiền. Mẹ đắng cay hương rượu
ta muốn say rót thêm chung đầy.
Đây em rót tiếp trong thứ ba, nâng ngang mài dâng tặng người thương, mời phu quân thắm hương tình này để ba hồn miễn lưu xa vời.
Ôi ta nghe lời ru hát bên tai mà quên hết nỗi sầu đắng trần ai.
Mời phu quân mềm môi chung ở đây.
Hay, hay.
Phu nhân ơi, đàn đêm nay ta cũng không say, dù phải uống đến giã ngàn chúng rượu tình rượu nghĩa. Phu nhân hãy rót nữa đi, rót nữa đi chúng rượu giao nguyền của đêm lửa. Cái đêm đầu tiên nàng trúc bỏ xi mi để cho ta tâm thân ngà ngọc, ta thấy cuộc đời tràn đầy hạnh phúc mén rượu nồng cay. Hồn ức nghe say ta tưởng chừng như đang lạc bước thiên thai, hay hồn mộng chơi vơi tận chốn thiên đình. Rót nàng hãy rót nữa đi chung rượu ân tình.
Bây giờ
thì ta đã có phu nhân. Mười ngón tay ngà chuột chén quỳnh tướng